Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ hai mùa vòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước đều trình bày Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn. Ngài giáo dục con người bằng một con đường sư phạm đặc biệt, đó là sư phạm của tình yêu. Các dụ ngôn về cây vả không sinh trái, người con hoang đàn, người tôi tớ bất nhân đều là những mặc khải về tình yêu kiên nhẫn của Thiên Chúa. Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay cũng vậy. Đây là một bức tranh về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài trong hình ảnh người chăn chiên. Câu chuyện này cho chúng ta nhiều bài học. Bài học đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó là tình yêu kiên nhẫn của Thiên Chúa. Như chúng ta biết, chiên là một con vật không được thông minh, nó là con vật ngu dại. Trong thực tế, con người ta ít có sự kiên nhẫn với kẻ ngu dại. Khi những kẻ được coi là ngu dại gặp khó khăn, chúng ta thường nói, đó là sự dại dột của họ, họ tự rước họa vào thân, hoặc thậm chí, chúng ta truyền tai nhau là, đừng cãi nhau với những thằng ngu, vì nó sẽ lấy kinh nghiệm ngu lâu năm của nó dìm chết chúng ta. Và kể từ đó, chúng ta bắt đầu phân loại trừ họ ra khỏi hàng ngũ được gọi là khôn ngoan của chúng ta. Qua những điều thực tế này, chúng ta phải cảm tạ Chúa thật nhiều, vì Chúa không như thế. Ngài là đấng uy quyền, nhưng lại luôn nhẫn nại với con người. Ngài là Thiên Chúa chậm nổi giận và tràn đầy tình thương, không đối xử với chúng ta theo lỗi lầm của chúng ta. Hình ảnh bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ hơn về điều đó. Con chiên có thể ngu dại đi lạc đường, nhưng người chăn chiên vẫn kiên nhẫn đi tìm và cứu nó về. Con người có thể ngu muội, lầm đường lạc lối, nhưng trong tình yêu, Chúa đã yêu thương tất cả, sẵn sàng tìm kiếm, đợi chờ, tha thứ và vui thích khi con người trở về. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta rằng, nếu Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta, thì chúng ta cũng hãy kiên nhẫn với anh chị em của mình. Sự kiên nhẫn mà chúng ta dành cho nhau cũng chính là cách thế chúng ta làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. như lời Thánh Phaolô đã nói, với tất cả lòng khiêm tốn, dịu dàng và kiên nhẫn, anh em hãy chịu đựng lẫn nhau với lòng yêu mến. Và lòng kiên nhẫn này phải được thực thi với hết mọi người, không phân loại kẻ dốt người khôn, kể cả người chúng ta chưa yêu thương, người chúng ta chưa thiện cảm. Về điều này, chính Thánh Phaolô cũng khuyên bảo chúng ta rằng, chúng tôi khuyên nhủ anh em sửa bảo những người sống vô trật tự, khích lệ những người non gan, nâng đỡ những người yếu đuối và kiên nhẫn với hết mọi người. Nhìn lại đời sống của mình, rất nhiều lần chúng ta thiếu kiên nhẫn với những người xung quanh, đặc biệt là những người chúng ta không thích. Sự thiếu kiên nhẫn đó có thể là của các bậc cha mẹ đối với con cái của mình, vợ chồng thiếu kiên nhẫn với nhau, bạn bè thiếu kiên nhẫn với nhau. Sự thiếu kiên nhẫn làm cho chúng ta dễ trách cứ nhau, khó bỏ qua lỗi lầm của nhau. Những sự thiếu kiên nhẫn này dễ dẫn đến những hậu quả to lớn hơn. Cha mẹ bỏ rơi con cái, vợ chồng trẻ ly dị nhau, bạn bè cắt đứt mối quan hệ với nhau. Lạy Chúa, Chúa đã kiên nhẫn với các lỗi lầm của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được điều đó, để chúng con cũng kiên nhẫn với tất cả anh chị em của mình. Nhờ đó, những lỗi lầm, hiểu lầm, thiếu sót được thông cảm và hàn gắn. Amen.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm với các tân hồng y. Sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, cũng là lễ tạ ơn của 21 tân hồng y. Đồng tế với Đức Thánh Cha quanh bàn thờ chính trong đền thờ Thánh Phêrô có hàng trăm hồng y cũ và mới, cùng với 200 giám mục và linh mục, trước sự hiện diện của gần 6.000 tín hữu, trong đó có nhiều thân nhân và tín hữu của các hồng y mới. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các văn bản kinh thánh cũng như giáo huấn của các vị giáo hoàng tiền nhiệm và công đồng chung Vatican thứ hai, Đức Thánh Cha đã nêu bật vẻ đẹp tinh thần và chức năng của Mẹ Maria trong tư cách là thiếu nữ, là hôn thê và là mẹ. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh ảnh hưởng vẻ đẹp thiêng liêng của Mẹ Maria đối với đời sống của các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, có một nguy cơ là nghĩ rằng vẻ đẹp của Mẹ Maria là một vẻ đẹp xa vời, quá cao cả, không thể đạt tới. Không phải như vậy, cả chúng ta cũng nhận được vẻ đẹp ấy trong bí tích rửa tội, khi chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và trở thành con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thực tại đau thương xung quanh các tín hữu như thứ tội đầu tiên, người ta muốn bằng Thiên Chúa tiếp tục làm thương tổn nhân loại, và trong thái độ tự phụ như thế, người ta không tạo nên tình thương và hạnh phúc. Ai đề cao như một thành tựu sự phủ nhận mọi tương quan bền vững và lâu bền thì không trao ban tự do. Ai loại bỏ sự tôn kính cha mẹ, không muốn có con cái, coi người khác như một đồ vật hoặc một cái gì gây phiền toái, coi sự chia sẻ là mất mát và tình liên đới như một sự làm nghèo nàn, thì cũng chẳng mang lại vui mừng và tương lai. Giữ tiền bạc trong ngân hàng, mọi tiện nghi trong các căn hộ, những liên lạc giả hình trong thế giới tiềm thể thì có ích gì, nếu con tim của họ vẫn lạnh lẽo, trống rỗng và khép kín. Mức độ tăng trưởng tài chánh cao độ của các nước được nhiều đặc ân có ích gì, nếu một nửa thế giới chết vì đói và chiến tranh, và những người khác nhìn thảm trạng đó trong thái độ dửng dưng. Du hành trên cả thế giới có ích gì, nếu mỗi cuộc gặp gỡ chỉ thu hẹp vào cảm xúc nhất thời, một tấm hình mà chẳng ai nhớ đến mãi mãi. Hãy nhìn lên Mẹ Maria Vô Nhiễm, cầu xin cho trái tim đầy yêu thương của mẹ chinh phục chúng ta, biến cải và làm cho chúng ta trở thành một cộng đoàn, trong đó thân phận làm con, làm hiền thê và hiền mẫu là quy luật và tiêu chuẩn đời sống chúng ta. Trong đó các gia đình liên kết, các vợ chồng chia sẻ mọi sự, các cha mẹ hiện diện cụ thể gần gũi con cái, để rồi cả chúng ta cũng thưa với Chúa như Mẹ Maria, này con đây, xin xảy ra theo lời Ngài. Sau cùng, nhắc đến các hồng y mới cùng cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, đó là những người anh em mà tôi đã xin trợ giúp tôi trong sứ vụ mục tử giáo hội Hoàng Vũ. Các vị đến từ nhiều nơi trên thế giới, mang sự khôn ngoan duy nhất dưới nhiều sắc thái để góp phần làm tăng trưởng và phổ biến nước Chúa. Chúng ta hãy phó thác các vị cho sự chuyển cầu của Đấng Cứu Thế.
Tin São Paulo, Brazil, Thánh Thành tàu bệnh viện thứ ba trên sông Amazon. Tàu bệnh viện thứ ba mang tên Thánh Gioan 23 đã được khánh thành và hạ thủy từ ngày 7 tháng 12 vừa qua để bắt đầu chăm sóc sức khỏe cho dân nghèo sống ven sông ở bang Amazon bên Brazil. Tàu bệnh viện thứ ba thuộc vào số các tàu được kiến thiết và do Hiệp hội và Huynh đoàn Thánh Francisco Assisi Chúa Quan Phòng đảm trách và điều động. Huynh đoàn này điều hành hàng chục tàu nhà thương trên toàn Brazil. Cách đây 5 năm, tàu bệnh viện đầu tiên mang tên Đức Giáo Hoàng Francisco được hạ thủy và bắt đầu hoạt động tại bang Pará, cũng thuộc miền Amazon. Tiếp theo đó là tàu Thánh Gioan Paulo thứ hai được đưa vào hoạt động. Ý hướng là để săn sóc sức khỏe cho các cộng đồng sống ven sông ở miền Amazon, những nơi không có các cơ cấu hạ tầng y tế. Cha Francisco Bellotti, người sáng lập Huynh đoàn Thánh Francisco Assisi, nói với trang mạng Brooks ở Mỹ rằng, chúng tôi muốn phục vụ những cộng đoàn tại những nơi họ sinh sống. Những người ấy bảo tồn miền Amazon và chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Họ phải được khỏe mạnh mà không cần rời bỏ vùng nguyên thủy của họ. Trong số các tập đoàn sống ven sông, có nhiều nhóm thổ dân đã được thăm viếng và săn sóc do hai tàu bệnh viện trước đây, cùng với những khu định cư gọi là Quy Lông Bồ Là, gồm con cháu những nô lệ Phi Châu trốn chạy khỏi tình trạng bị cầm tù, vì hồi đó, Brazil còn có chế độ nô lệ từ năm 1500 đến 1888, gần trọn 3 thế kỷ. Dự án tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco được đề xướng khi ngài viếng thăm Brazil vào năm 2013 và ngài hỏi cha Belotti xem huynh đoàn của cha có hoạt động ở miền Amazon hay không, và nói thêm rằng cần phải hoạt động tại đó. Hầu hết các bác sĩ và nha sĩ hoạt động đều hoạt động tạm thời trên các tàu bệnh viện như những người thiện nguyện. Và cha Belotti cho biết cha không hề thiếu các bác sĩ chuyên nghiệp trợ giúp trong công trình từ thiện này. Cha nói, nếu một bác sĩ hỏi tôi xem có thể lên tàu để giúp đỡ không, tôi trả lời là chỉ có thể vào năm tới. Hiện có hàng loạt các bác sĩ chờ đến lượt mình để cộng tác.
Xin giáo phận Bùi Chu, Caritas Bùi Chu trao học bổng cho các em học sinh sinh viên. Thắp sáng tương lai là chủ đề của chương trình trao học bổng cho 448 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, do Caritas Bùi Chu thực hiện vào các ngày Chủ nhật trong tháng 10 và tháng 11 năm 2024. Caritas Bùi Chu đã đến 13 giáo hạt trong giáo phận để trao học bổng cho các em. Trong chương trình trao học bổng có sự hiện diện của cha Gian Vertisica Mai Quang Tuyến, giám đốc Caritas Bùi Chu, cha Đa Minh Phạm Minh Hạnh, phó giám đốc, và các cha đặc trách Caritas các giáo hạt liên hệ. Tại các điểm trao học bổng, cha Gian Vertisica Mai Quang Tuyến đã chia sẻ sơ lược về chương trình thực hiện quỹ học bổng cho các em. Cha cho biết, niên học 2024 đến 2025, Caritas giáo phận chuẩn bị 448 phần hỗ trợ học bổng, gồm 101 em cấp 1, 208 em cấp 2, 128 em cấp 3 và 11 em đại học cao đẳng. Vì thế, số tiền của quỹ trao cho các em, ngoài ngân sách của Caritas, còn có sự góp sức của quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ Yêu Thương, học bổng An Bình Charity, học bổng Slovakia, học bổng Mekong, học bổng OVC, giới doanh nhân công giáo, Bệnh viện Mắt Hà Nội Nam Định và Quý Ân Nhân. Cha giám đốc cũng chia sẻ mong ước của mình dành cho các em. Cha mong rằng trong tương lai khi các em thành đạt trong học tập và có điều kiện lo cho mình, cho gia đình và có thể lo cho người khác. Trong chương trình trao học bổng, các em đại diện đã bày tỏ tâm tình biết ơn đến tất cả những vị ân nhân liên hệ, đồng thời hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành người lương thiện và có ích cho gia đình và xã hội. Được biết, Thắp Sáng Tương Lai là chương trình học bổng của Caritas Giáo Phận Bùi Chu, nhằm hỗ trợ cho các em nghèo học giỏi vươn lên mỗi ngày một tươi sáng hơn.
In Manta, Ngoại trưởng Tòa Thánh báo động tổ chức OSCE có nguy cơ tan rã. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher cảnh giác rằng Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, ngày càng bị phần hóa và có nguy cơ tự hủy diệt. OSCE quy tụ 57 nước thành viên gồm các nước Âu Châu cùng với Mỹ và Canada, được thành lập năm 1975 để ngăn chặn chiến tranh lạnh. Trong những ngày này, OSCE đang nhóm họp cấp ngoại trưởng lần thứ 31 tại đảo Manta vì nước này đang làm chủ tịch. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng trong 50 năm qua, từ văn kiện chung kết Helsinki của OSCE đã có bao nhiêu thành đạt cũng như những thách đố được vượt thắng. Trái lại, trong những năm gần đây, giữa lòng tổ chức này ngày càng có sự rạn nứt trong sự tín nhiệm giữa một số quốc gia thành viên, gia tăng sự gây hấn ý thức hệ và một sự coi thường rõ ràng đối với các nguyên tắc trong văn kiện chung kết ở Helsinki. Trong bối cảnh đó, vị Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi các nước thành viên của OSCE hãy phục hồi tinh thần đối thoại và cộng tác, chẳng vậy sẽ đi tới sự tự hủy diệt của tổ chức này. Đức Tổng Giám mục nói, điều không thể phủ nhận là OSCE đang đứng trước ngã ba đường và tương lai của tổ chức này là trách nhiệm của mỗi nước thành viên. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại lời cảnh giác của Đức Thánh Cha Francisco khi nói về sự cộng tác quốc tế. Người chống lại nguy cơ chia thành những phe nhóm khác nhau và chỉ chấp nhận những nước được coi là có ý thức hệ dung hợp được. Cả những cơ quan nhắm phục vụ công ích và các vấn đề chuyên môn cho đến nay tỏ ra có hiệu năng, nhưng hiện có nguy cơ bị tê liệt vì sự phân cực ý thức hệ và lợi dụng khai thác từ phía mỗi quốc gia. Tóm lại, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, như một tổ chức, các quốc gia liên kết hoạt động bằng sự đồng thuận, bây giờ cần tái lập công việc kiên nhẫn đối thoại và thương thuyết thay vì áp đặt bằng võ lực. Thật là một điều hết sức đáng lên án nếu các nước thành viên từ bỏ hy vọng và làm thương tổn chính tổ chức OSCE, từ bỏ không theo đuổi những quyết định dựa trên sự đồng thuận để rồi biến nó thành một diễn đàn chỉ dành cho những nước có cùng lập trường.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 11 đại sứ các nước. Sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các đại sứ 11 quốc gia đến trình thư ủy nhiệm và nhân dịp này. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của các hoạt động ngoại giao trong bối cảnh khó khăn của thế giới ngày nay. Các đại sứ đến từ các nước Ấn Độ, Jordani, Đan Mạch, Luxembourg, Sao Tome và Principe, Rwanda, Turkmenistan, Algeria, Bangladesh, Zimbabwe và Kenya. Đây là các đại sứ không thường trú ở Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung khi họ đến trình thư ủy nhiệm. Ở lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định rằng, quý vị nhận trách nhiệm trong một thời điểm khó khăn đối với ngành ngoại giao quốc tế. Thế giới chúng ta ngày càng bị thương tổn vì những vấn đề liên hệ tới toàn thể gia đình nhân loại, và đòi một hoạt động có phối hợp từ phía tất cả những người quan tâm đến tương lai trái đất của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhắc đến hậu quả của sự thay đổi khí hậu, gây thiệt hại trước tiên cho các nước đang trên đường phát triển và những người nghèo nhất trong xã hội. Tiếp đến là những cuộc xung đột vũ trang gây những đau khổ khôn tả cho bao nhiêu anh chị em chúng ta, tình trạng của vô số người di dân và tị nạn. Những vấn đề này không có một giải pháp đơn giản và cũng không thể được giải quyết do sự dấn thân của một nước này hay một nhóm nhỏ các quốc gia. Mỗi nước phải có tiếng nói trong chương trình đương đầu với những thách đố quốc tế và trong việc đề ra các giải pháp hoàn cầu dài hạn. Trong bối cảnh đó, công việc kiên nhẫn của ngoại giao là hết sức quan trọng, đặc biệt giữa những khó khăn, thất bại và đụng độ võ trang và những đòi hỏi trái ngược với những quyền lợi của các phe phái. Cộng đồng quốc tế không thể từ bỏ nghĩa vụ tìm kiếm hòa bình, cổ võ đối thoại, hòa giải, cảm thông nhau, tôn trọng phẩm giá và các quyền con người, mỗi người và các dân tộc, cũng như tôn trọng những đòi hỏi của công pháp quốc tế. Với sự hiện diện giữa lòng các dân nước, tòa thánh, theo bản chất và sứ mệnh đặc thù của mình, tìm cách thăng tiến đối thoại để phục vụ công ích, không theo đuổi những mục tiêu chính trị, thương mại hoặc quân sự, qua tính chất trung lập tích cực của mình, và nhắm góp phần vào việc giải quyết các xung đột và các vấn đề khác, nêu bật chiều kích luân lý đạo đức nội tại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, lịch sử đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng, ta có thể đạt được nhiều tiến bộ trong việc giải quyết các tình thế có vẻ là không có giải pháp, qua những nỗ lực ngoại giao kín đáo, kiên nhẫn và bền chí, theo nguyên tắc tôn trọng nhau, thiện chí và sắc tính luân lý. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc sắp khai mạc năm thánh 2025 ở Roma. Sứ điệp chính yếu của năm thánh là hy vọng. Đức Thánh Cha nói, trong khi giáo hội sắp khởi sự một cuộc lữ hành hy vọng đổi mới trong quyền năng của Chúa Kitô phục sinh, giáo hội khuyến khích các thành viên của cộng đồng ngoại giao cạnh tòa thánh tiếp tục làm việc trong can đảm và với tinh thần sáng tạo để thăng tiến những tương quan thân hữu, cộng tác và đối thoại nhằm phục vụ hòa bình. Hoạt động của quý vị thường là âm thầm kín đáo, sẽ giúp gieo những mầm tương lai hy vọng cho thế giới chúng ta đang mỏi mệt vì chiến tranh. Tòa thánh hiện có mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia. Một số tổ chức quốc tế có mối quan hệ với tòa thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine. Ngoài ra, cũng có đại diện của Liên hiệp Âu Châu và Hội Hiệp sĩ Malta. Trong số các đại sứ cạnh tòa thánh, có 92 vị đại sứ thường trú, trong khi 92 vị khác không thường trú ở Roma và có nhiệm sở ở Âu Châu.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đường Chúa đến với dân người. Khi người kêu cầu, người sẽ sang phong thi ân. Khi người lương liệu, người sẽ soi đường chỉ lối. Khi Đức Chúa sẽ đứng lên, chờ nói tiếng thứ tha với dân người. Đức Chúa đến với dân người.
Đức Chúa đến với dân người.
Khi người gieo hạt, người tưới những cơn mưa cho người lương thực cùng với hoa màu ruộng đất. Vì Đức Chúa sẽ đứng lên, chờ nói tiếng thứ tha với dân.
Trong một căn phòng tối, người ta thắp lên bốn ngọn nến. Bốn ngọn nến cùng trò chuyện với nhau. Ngọn nến thứ nhất nói, tôi là hiện thân của hòa bình. Tôi thực sự quan trọng cho mọi người. Nếu không có tôi, mọi chuyện sẽ như thế nào? Ngọn nến thứ hai lên tiếng, còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Trên tất cả, mọi người đều cần đến tôi. Đến lượt mình, ngọn nến thứ ba nói, tôi là hiện thân của tình yêu, tôi mới thực sự quan trọng. Hãy thử xem, nếu không có tình yêu, cuộc sống sẽ ra sao? Đột nhiên, một cậu bé chạy vào mở tung cánh cửa phòng, khiến gió lùa vào làm tắt cả ba ngọn nến. Cậu bé sửng sốt òa khóc. Lúc này, ngọn nến thứ tư mới lên tiếng, đừng lo lắng cậu bé ơi, khi tôi còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng ba ngọn nến kia, bởi vì tôi chính là niềm hy vọng. Nghe vậy, cậu bé liền thắp lại ba ngọn nến vừa tắt, khiến cho căn phòng bừng sáng. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống vốn chứa đầy những điều bất trắc rủi ro. Chúng ta có thể bị vùi dập, treo đảo, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Một khi giữ được niềm hy vọng, chúng ta có thể thắp sáng ngọn nến hòa bình, lòng trung thành và tình yêu. Trong lịch sử cứu độ, đoàn dân của Chúa cũng từng trải qua những năm tháng sống kiếp nô lệ, mất tự do, mất đền thờ, mất quê hương. Thiên Chúa đã gửi đến cho dân một lời hứa, đó là cho ngôi hai Thiên Chúa, là Đức Giê-xu giáng sinh xuống trần gian và ở mãi với con người. Lời hứa ấy đã được thực hiện hơn 2.000 năm qua, và lời hứa ấy còn kéo dài mãi cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại trong vinh quang. Chúng ta đang sống trong bầu khí hân hoan của mùa vọng. Giáo hội nhắc lại cho chúng ta lời hứa ban đấng cứu độ. Từ đây, loài người không còn phải sống trong sự buồn thảm và cô đơn. Chính Chúa Giê-xu sẽ đến giải thoát chúng ta khỏi kiếp nô lệ tội lỗi và án chết đời đời. Được tạo dựng từ thân phận cát bụi nghèo hèn, chúng ta đã trở thành viên ngọc quý giá mà con Thiên Chúa phải bỏ trời cao để xuống cứu chuộc chúng ta. Không những thế, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa đã phủ lấp trên cuộc đời chúng ta, cho chúng ta được tháp nhập vào thân thể màu nhiệm của Chúa Kitô. Thánh Gioan Kim Khẩu đã cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta là thụ tạo thật lớn lao dường nào. Thánh nhân đã thốt lên rằng, hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm nhất? Đó là con người, một khuôn mặt sống động lớn lao kỳ diệu mà dưới ánh mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật được hiện hữu. Và vì tha thiết muốn cứu độ con người, nên Thiên Chúa đã không tiếc ban người con một duy nhất cho họ. Thiên Chúa đã không ngừng quan phòng mọi sự để nâng con người lên và đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa. Cao quý thay ơn gọi làm người, lớn lao thay tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, sống tinh thần của mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và sám hối, cần phải dọn dẹp tâm hồn, lấp đi những hố sâu của thói kiêu căng, hận thù ghen ghét, uốn cho ngay tư tưởng gian dối. Đồng thời giáo hội cũng khơi lên niềm phấn khởi vui tươi, niềm hân hoan đón chờ cho một ngày hội ngộ. Hãy sống niềm vui tròn đầy như lời ngôn sứ Sophonia đã mời gọi. Treo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi, án lệnh phạt ngươi Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Đức Chúa, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con mùa vọng như thời gian cần thiết để chuẩn bị tâm hồn chờ đón Chúa đến. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình, mà có thái độ sống xứng hợp với những đòi hỏi của tin mừng, sống tình bác ái với mọi người, để chúng con lãnh nhận được nhiều thánh ân của Chúa trong mùa hồng phúc này. Amen.
Đức Chúa đến với dân người.
Đức Chúa đến với dân người.
Xin người gieo hạt, người tưới cho những cơn mưa, cho người lương thực cùng với hoa màu ruộng đất. Vì Đức Chúa sẽ đứng lên, chờ đón Thiên Chúa ta với dân
chờ để tri ân cho anh em. Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi kẻ đời chờ.
Đức Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân. Này dân Sion, Đức Chúa đến với dân người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.